Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam không muốn báo chí làm nóng vụ 39 người chết trong thùng xe đông lạnh ở Anh. Việt Nam tịch thu xe Volkswagen có bản đồ lưỡi bò. Triều Tiên chỉ trích chính sách thù nghịch của Mỹ. Và Trung Quốc tuyên bố sẽ hoàn toàn tôn trọng cách sống của Đài Loan.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hai nhà ngoại giao của Mỹ nói với cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump rằng họ không cảm thấy được Bộ Ngoại giao dưới thời Tổng thống Trump ủng hộ và cơ quan này đang được sử dụng cho mục đích chính trị trong nước, theo bản ghi lời khai được công bố hôm 4 tháng 11. Cuộc điều tra của Hạ viện do Đảng Dân Chủ chiếm đa số về Tổng thống Trump tập trung vào một cuộc điện đàm hồi tháng 7, trong đó ông Trump yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra đối thủ chính trị Joe Biden là cựu phó tổng thống và cũng là ứng cử viên giành vé đề cử của Đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020. Ông Michael McKinley, cựu cố vấn cấp cao của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, nói với cuộc điều tra hồi tháng trước rằng ông đề nghị đưa ra một tuyên bố ủng hộ đại sứ Mỹ Ukraine là bà Marie Yovanovitch khi bà này bị cho về vườn, nhưng được bảo rằng Ngoại trưởng Pompeo quyết định là không nên vào thời điểm này. Thời điểm từ chức của tôi là kết quả của hai mối quan ngại bao trùm. Việc Bộ Ngoại giao, theo quan điểm của tôi, không hề có sự ủng hộ cho các nhân viên phục vụ ở nước ngoài đang bị dính vào cuộc điều tra luận tội. Và thứ hai, có việc dường như là sử dụng các đại sứ của chúng ta ở nước ngoài để thúc đẩy các mục tiêu chính trị trong nước, ông McKinley nói, theo nội dung bản ghi được các ủy ban Hạ viện công bố. Các ủy ban này đã nghe các nhân chứng điều trần kín trong nhiều tuần và cuộc điều tra đang chuyển sang giai đoạn công khai. Phe Cộng hòa có các thành viên trong ba ủy ban tiến hành cuộc điều tra đã phàn nàn về sự thiếu minh bạch. Bà Yovanovitch, người đột ngột bị cách chức đại sứ hồi tháng 5 năm ngoái, nói với cuộc điều tra vào ngày 11 tháng 10 rằng bà cảm thấy bị đe dọa khi bị ông Trump mô tả là tin xấu trong cuộc điện đàm với ông Zelensky, bản ghi cho biết. Tôi đã rất quan ngại, bà nói, đến giờ vẫn vậy. Một bản tóm tắt của Nhà Trắng được công bố trước đó cho thấy ông Trump nói với ông Zelensky rằng vị đại sứ này là tin xấu và sẽ phải chịu một số cách xử lý. Ông Trump đã phủ nhận mọi hành động sai trái và biện hộ cho cuộc điện đàm với ông Zelensky là hoàn hảo. Ông cáo buộc Đảng Dân Chủ đã nhằm vào ông một cách không công bằng, hòng đảo ngược chiến thắng bất ngờ của ông trong cuộc bầu cử năm 2016. Bà Yovanovitch đã khai chứng rằng khi bà trở lại Washington hồi tháng 4 năm ngoái, ông Philip Ricker, quyền trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, nói với bà rằng Ngoại trưởng Pompeo không còn có thể bảo vệ bà trước ông Trump. Ông Ricker nói rằng tôi cần phải ra đi càng sớm càng tốt, và ông Trump đã muốn bà ra đi vào mùa hè năm 2018, và rằng Ngoại trưởng đã cố gắng bảo vệ tôi nhưng không còn có thể làm điều đó nữa, cũng theo bản ghi. Bà Yovanovitch nói lần đầu tiên bà biết được vào cuối năm 2018 rằng luật sư cá nhân của ông Trump, ông Rudy Giuliani, có liên quan đến Ukraine khi các quan chức Ukraine cảnh báo bà về các trao đổi của vị cựu thị trưởng New York này với một cựu công tố viên Ukraine. Trong lời khai của mình, với một số nội dung trong đó đã bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông, bà Yovanovitch cũng nói với các nhà lập pháp rằng bà đã bị sốc khi ông Trump liên tục nói về bà hay về bất kỳ đại sứ nào khác của Mỹ theo cách như vậy trong cuộc điện đàm với người đồng cấp nước ngoài. Bốn quan chức Mỹ được phe Dân Chủ kêu gọi ra khai chứng đã không xuất hiện hôm 4 tháng 11, các vị dân biểu nói, và Tổng thống đang gây sức ép buộc người tố giác xuất đầu lộ diện. Một số thành viên Đảng Dân Chủ cho rằng việc ông Trump ra lệnh cho các quan chức chính quyền không hợp tác sẽ đối mặt với tội cản trở công lý trong số các tội danh mà họ dự định xem xét. Lời khai của các nhân chứng, ba quan chức ngân sách Nhà Trắng và luật sư hàng đầu của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng sẽ rất quan trọng trong việc xác định liệu ông Trump có sử dụng viện trợ cho Ukraine làm đòn bẩy để bảo đảm lợi ích chính trị cho mình hay không. các vị dân biểu đặc biệt quan tâm đến việc thẩm vấn luật sư John Eisenberg, người đã có một động thái bất thường là chuyển bản ghi cuộc điện đàm vào hệ thống máy tính được bảo mật nhất của Nhà Trắng. Theo một nguồn thạo tin về phiên khai chứng hồi tuần trước của Trung tá Alexander Vindman, người đã lắng nghe trực tiếp cuộc điện đàm này. Vài ngày sau cuộc gọi, ông Eisenberg nói với ông Vindman, không được nói về việc này, nguồn tin này nói thêm với điều kiện giấu tên. Ông ta phải được đưa ra để làm chứng, câu trả lời bằng văn bản không được chấp nhận, Tổng thống Trump viết trên Twitter để yêu cầu người tố giác phải xuất hiện. Đảng Dân Chủ nói rằng họ không cần nghe lời khai chứng của người tố giác, vì các nhân chứng khác đã chứng thực phần lớn những gì người tố giác này tố cáo. Phe Cộng Hòa nói rằng họ cần nghe trực tiếp từ người tố giác để đánh giá mức độ đáng tin của các cáo buộc.
Triều Tiên hôm 5 tháng 11 nói rằng việc báo cáo của Mỹ nói Triều Tiên là nước tài trợ cho khủng bố cho thấy một chính sách thù nghịch và điều đó cản trở việc đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán về việc phi hạt nhân hóa, theo Reuters. Lời chỉ trích của Triều Tiên được đưa ra trong khi một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ chuẩn bị tới Hàn Quốc. Bình Nhưỡng cáo buộc Hoa Kỳ không cho thấy sự linh hoạt sau khi đàm phán giữa đôi bên đổ vỡ vào tháng trước. Trong cuộc gặp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hồi tháng 6, kênh đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ ngày càng thu hẹp vì thái độ tư thế. Hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin, dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Phát biểu của phía Triều Tiên về phúc trình các nước về khủng bố năm 2018 được đưa ra trước chuyến thăm Seoul của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell. Theo Reuters, ông Stilwell dự kiến sẽ thảo luận về các cuộc đàm phán bị đình trệ với Triều Tiên, cũng như quyết định của Hàn Quốc về việc chấm dứt thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Nhật.
Ủy hội châu Âu hôm 5 tháng 11 nói rằng quyết định của Mỹ về việc bắt đầu rút khỏi thỏa thuận Paris là điều gây thất vọng, nhưng nói thêm rằng công tác chống tình trạng biến đổi khí hậu vẫn tiếp diễn, theo Reuters. Hãng tin Anh cũng dẫn lời của Ủy hội nói rằng Washington một ngày nào đó có thể sẽ lại muốn tái tham gia thỏa thuận. Chúng tôi thất vọng trước thông báo của Mỹ về việc rút khỏi thỏa thuận Paris, một phát ngôn viên nói tại buổi họp báo. Thỏa thuận Paris sẽ tồn tại, cánh cửa luôn mở và chúng tôi hy vọng rằng Mỹ một ngày nào đó sẽ tái tham gia. Chính quyền của Tổng thống Trump hôm 4 tháng 11 cho biết đã nộp giấy tờ để rút Mỹ khỏi thỏa thuận Paris. Theo Reuters, đây là bước chính thức đầu tiên trong quá trình kéo dài một năm. Hãng tin Anh dẫn lời một quan chức về năng lượng của Mỹ nói hôm 5 tháng 11 rằng Mỹ có thể giải quyết các mối đe dọa đối với khí hậu thông qua các tiến bộ kỹ thuật trong bối cảnh nhiên liệu hóa thạch vẫn là một ưu tiên của các doanh nghiệp và chính phủ Mỹ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam sẽ phạt nhà phân phối trong nước Volkswagen AG và một nhà nhập khẩu chiếc xe của hãng xe Đức với phần mềm dẫn đường có sử dụng hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Công ty ô tô Volkswagen Việt Nam phải đối mặt với mức phạt từ 20 triệu đến 40 triệu đồng, trong khi công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô thế giới sẽ bị phạt từ 40 triệu đến 60 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ hoạt động từ 6 đến 9 tháng, theo một thông báo đăng trên trang web của Tổng cục Hải quan Việt Nam. Tổng cục này kết luận trong một cuộc họp hôm 4 tháng 11 rằng phương án xử lý là tịch thu tang vật đối với chiếc xe Volkswagen Touareg CR45J, từng được trưng bày ở triển lãm ô tô Việt Nam vào tháng trước ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi một người đi xem triển lãm phát hiện ra bản đồ trên phần mềm ứng dụng của xe, công ty Volkswagen Việt Nam nói sẽ trả lại chiếc xe về Trung Quốc. Nói với Tuổi Trẻ Online, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết cơ quan chức năng này sẽ gỡ bỏ phần mềm dẫn đường sử dụng các hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chúng ta không thể cho nhà nhập khẩu tái xuất chiếc xe này. Vị đại diện của Tổng cục nói với Tuổi Trẻ Online, Tổng cục Hải quan cũng vừa có chỉ đạo các cơ quan hải quan địa phương kiểm tra thực tế giám sát chặt chẽ, trong đó lưu ý kiểm tra thiết bị định vị vệ tinh có cài phần mềm dẫn đường đối với ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc. Việt Nam và một số nước Đông Nam Á đang thách thức các yêu sách hàng hải của Trung Quốc trong khu vực Biển Đông, nơi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trong phạm vi cái gọi là đường chín đoạn, bao trùm hầu như toàn bộ vùng biển có trữ lượng hydrocarbon trị giá 2,5 nghìn tỷ đô la hiện chưa được khai thác. Bộ Công Thương Việt Nam hôm 5 tháng 11 đã ra lệnh cho các đơn vị địa phương tăng cường kiểm tra hàng hóa nhập khẩu có chứa hình ảnh hoặc thông tin về đường chín đoạn. Bộ khuyến cáo rằng các công ty hoặc nhà nhập khẩu nếu bị phát hiện bán, trưng bày hoặc giới thiệu các sản phẩm có ứng dụng như vậy là điều rất nghiêm trọng bởi vì nó làm tổn hại đến an ninh và chủ quyền quốc gia cũng như vi phạm luật pháp Việt Nam. Hôm 3 tháng 11, một giáo trình tiếng Trung của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bị phát hiện có in bản đồ đường lưỡi bò theo VnExpress. Trước đây, Trung Quốc đã tìm cách đưa hình ảnh đường lưỡi bò và bản đồ trên các quả địa cầu nhựa bị phát hiện ở Anh hay trên áo của các du khách Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam. Tháng trước, Việt Nam ra lệnh cho các rạp chiếu phim ngừng chiếu các phim hoạt hình DreamWorks Animation, trong đó có hình đường chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố. Đại diện của Volkswagen Việt Nam Auto từ chối bình luận về tuyên bố từ cơ quan hải quan với Bloomberg. VnExpress hôm 29 tháng 10 dẫn lời Tổng Giám đốc của nhà phân phối xe Volkswagen nói rằng chiếc xe này đã được trưng bày do sự bất cẩn của họ.
Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam đăng bài sau 4 giờ chiều ngày 5 tháng 11 cho hay chiều nay hoặc sáng mai, đoàn công tác Việt Nam phối hợp với phía Anh sẽ công bố danh tính các nạn nhân trong vụ 39 người chết trong container ở Essex, Anh. Cảnh sát Anh hôm 23 tháng 10 phát hiện thi thể của 39 người trong một container do xe tải kéo tại một khu công nghiệp ở gần London. Các nạn nhân được cho là di dân bất hợp pháp đã tìm cách tới nước Anh từ Bỉ. Hôm 1 tháng 11, cảnh sát Anh nói họ tin rằng các nạn nhân là công dân Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mô tả vụ việc kể trên là sự việc đau lòng gây bàng hoàng cho gia đình các nạn nhân, cho cộng đồng, từng trái tim người Việt. Theo trang Facebook Thông tin Chính phủ, đến nay công tác xác định danh tính đang diễn ra, Thủ tướng Phúc được trang này trích dẫn lại. Vẫn theo Thông tin Chính phủ, Thủ tướng Phúc cũng đã thay mặt Chính phủ Việt Nam gửi lời chia buồn đến thân nhân gia đình các nạn nhân. Trang này cho biết thêm là ngay khi sự việc này xảy ra, Thủ tướng đã yêu cầu Văn phòng Chính phủ ban hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, yêu cầu các cơ quan liên quan điều tra làm rõ, có biện pháp cần thiết phối hợp với nhà chức trách Anh trong xử lý vụ việc. Cùng ngày 5 tháng 11, tại một cuộc họp báo vào buổi tối được báo Tiền Phong tường thuật trực tiếp qua Facebook, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết thêm. Theo thông tin VOA có được, đến nay 35 gia đình ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đã chủ động liên lạc với nhà chức trách hai nước hoặc được nhà chức trách tiếp xúc để trao đổi thông tin về thân nhân của họ, được cho là có thể nằm trong số 39 người thiệt mạng. Tại cuộc họp báo có sự tham gia của một số đại diện các bộ, ông Mai Tiến Dũng cho hay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo 3 tỉnh nêu trên xem xét hỗ trợ trong khả năng của các tỉnh dành cho các gia đình nạn nhân, phần nào bù đắp nỗi đau của họ, theo video truyền trực tiếp của báo Tiên Phong. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam cũng nhân dịp này khẳng định là Việt Nam luôn luôn lên án mạnh mẽ những tội phạm buôn người, di cư bất hợp pháp như thế này. Thảm kịch xảy ra với 39 người Việt Nam thu hút sự quan tâm của công luận và báo chí ở cả trong nước và quốc tế trong gần 2 tuần qua, với nhiều bài báo mổ xẻ lý do vì sao có nhiều người Việt Nam muốn di cư sang nước ngoài, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp, với mục đích đổi đời. Một quan chức quản lý báo chí Việt Nam đã đưa ra những chỉ đạo về việc báo chí trong nước cần đưa tin như thế nào về vụ việc bi thảm này tại cuộc họp báo hôm 5 tháng 11. Theo video truyền trực tiếp của báo Tiền Phong, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu.
Nó không sẽ bị lợi dụng, người lên hành vấn đề nhân quyền, thế nọ thế kia. Thứ hai là báo chí cũng hạn chế tiếp xúc các gia đình nạn nhân, nỗi người ta đã khổ lắm rồi.
Trang thông tin chính phủ cho biết là công an các địa phương đã khởi tố một số đối tượng và đang truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý đến cùng vụ việc. Những thông tin mà VOA thu thập được cho đến nay cho thấy công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giam 2 nghi phạm, trong khi tỉnh Nghệ An lân cận bắt 8 nghi phạm. Những người này bị tình nghi có dính líu đến hoạt động buôn người hoặc đưa người ra nước ngoài trái phép. Danh tính của các nghi phạm chưa được nhà chức trách Việt Nam công bố. Cũng liên quan đến vụ việc, tin tức hôm 4 tháng 11 cho biết cảnh sát Anh đã buộc tội Maurice Robinson, 25 tuổi, đến từ Bắc Ireland, về tội ngộ sát và âm mưu buôn người. Theo cảnh sát, nghi can Robinson là người lái xe tải kéo chiếc container là hiện trường vụ án. Trước đó, hôm 1 tháng 11 tại Ireland, cảnh sát đã bắt giữ Eamon Harrison, 22 tuổi, theo lệnh của Anh. Người này sẽ bị dẫn độ đến Vương quốc Anh để truy tố và xét xử với cáo buộc ngộ sát.
Số lượng người Việt Nam bị trục xuất trong 3 năm dưới thời Tổng thống Donald Trump tăng cao nhất trong vòng 16 năm qua, với tổng cộng 284 người bị gửi trả lại nơi họ ra đi, theo số liệu mới nhất của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, gọi tắt là ICE. Con số này tăng trong bối cảnh chính quyền đương nhiệm đã diễn giải lại một hiệp định ký kết năm 2008 với Việt Nam, trong đó bảo vệ những di dân Việt Nam đến Mỹ trước năm 1995. Dữ liệu mà ICE cung cấp cho VOA hôm 4 tháng 11 cho thấy 77 người quốc tịch Việt Nam đã bị gửi trở lại đất nước họ trong năm nay, trong đó có 62 người bị kết án hình sự hoặc chờ kết án. Con số này thấp hơn so với năm ngoái, khi 122 người Việt bị trục xuất, trong đó có 102 người có tiền án tiền sự, theo số liệu của ICE. Đây là năm mà số người Việt bị trục xuất nhiều nhất trong 16 năm qua. Số lượng người Việt bị trục xuất trong năm 2017, năm mà Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức, là 85 người. Con số người Việt bị trục xuất trong 3 năm trở lại đây cao hơn so với bất kỳ năm nào trước đó kể từ khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ, mà ICE là một cơ quan trực thuộc, thống kê bắt đầu từ năm 2003. Trong những năm được thống kê trước đó, số lượng người Việt bị trục xuất cao nhất là 63 người vào năm 2013. Hiện có khoảng 8.800 người Việt tính cho đến hết năm tài khóa 2019, tức ngày 21 tháng 9, đã nhận lệnh trục xuất khỏi nước Mỹ, theo một người phát ngôn của ICE. Paige Hughes cho VOA biết, hồi tháng 4 năm ngoái, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho biết rằng ông được yêu cầu phải thúc ép chính quyền Hà Nội nhận từ Mỹ hơn 8.000 người, mà theo ông phần lớn là người tị nạn chiến tranh từng sát cánh với Hoa Kỳ, trung thành với lá cờ một quốc gia không còn tồn tại. Đó là lý do vì sao ông Osius từ chức vào tháng 10 năm ngoái, ít tuần trước khi sắp hết nhiệm kỳ, theo ông cho biết. Theo Hiệp định 2008, những người tị nạn Việt đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày mà hai nước chính thức nối lại quan hệ ngoại giao, sẽ không bị trục xuất trở về Việt Nam cho dù họ có tiền án tiền sự trước đó. Trả lời câu hỏi của VOA rằng liệu ICE có đang tiếp tục thương thảo với chính quyền Việt Nam để đưa trở lại tất cả những người có quốc tịch Việt đã nhận lệnh trục xuất khỏi Mỹ, bất kể thời gian họ đến Mỹ, người phát ngôn của ICE cho biết, ICE không còn miễn trừ những người thuộc diện cư trú nhận lệnh trục xuất khỏi bị trục xuất trong tương lai. Bà Hughes cho biết, tất cả các cá nhân vi phạm luật di trú của Hoa Kỳ có thể bị bắt giữ, bị giam giữ và nếu nhận lệnh trục xuất cuối cùng sẽ bị trục xuất khỏi nước Mỹ.
Việc Trung Quốc đưa tàu khảo sát và đoàn tàu hộ tống vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cản trở các hoạt động dò tìm và khai thác dầu khí của Việt Nam đã gây phẫn nộ trong công chúng và khiến nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam lần đầu tiên chính thức lên tiếng phản đối. Thế mà bản thông cáo chung 18 điểm của ASEAN và Trung Quốc chỉ lặp lại những điều mà ai cũng đã nghe qua nhiều lần, như hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải bên trong và bên ngoài Biển Đông. Thông cáo nhấn mạnh tới việc tăng cường niềm tin, sự tin tưởng lẫn nhau và các bên phải tự kiềm chế, không làm phức tạp thêm tình hình. Qua Việt ngữ tìm hiểu ý kiến của các nhà quan sát tình hình Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, từng giảng dạy tại Đại học Paris 7, nhận định.
Tôi không ngạc nhiên là cái thông cáo chung của ASEAN không nhắc gì tới Biển Đông. Hơn 10 năm Trung Quốc luôn luôn tìm mọi cách để là áp lực các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, không bao giờ có một tiếng nói chung Tại vì nếu mà tuyên bố thì Trung Quốc không có lý do gì để áp đặt được cái gọi là lưỡi bò đó.
Tiến sĩ Huy nói, 10 nước ASEAN phần lớn vẫn là các chế độ chuyên chế, và các nước này dễ bị Trung Quốc chi phối.
Đối với các chế độ chuyên chế đấy, rất là giản dị, tức là chỉ mua chuộc được cấp lãnh đạo cao cấp nhất. Trung Quốc lấy đồng tiền ra để làm áp lực với lãnh đạo các quốc gia đó, để chống lại Việt Nam trong vấn đề mà tranh chấp về chủ quyền tại thị chính.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine nhận định.
Tổ chức ASEAN là giữa chỗ để nói chuyện thôi, cho nên nếu mà một hai người không đồng ý thì cả cái nhóm khó mà lên tiếng mạnh mẽ. Nhưng mà tôi nghĩ lần này các cái thành viên của ASEAN họ thấy rằng là Trung Quốc đã quá lố, không những ăn hiếp Việt Nam thôi mà lại còn ăn hiếp Malaysia và kể cả Philippines. Mà Philippines và Malaysia bây giờ cũng tỏ ý rất là lo ngại, mặc dù họ không nói thẳng ra.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long nêu bật một điểm sáng của hội nghị ASEAN năm nay, đó là lập trường dứt khoát và những lời lên án thẳng thừng của Mỹ về hành động hiếp đáp của Bắc Kinh đối với các nước láng giềng nhỏ hơn trên Biển Đông.
Tôi chưa thấy bao giờ Mỹ nói thẳng như vậy. Mặc dù ông Trump ông không ở đấy, nhưng mà cái tiếng nói của cố vấn về an ninh của Nhà Trắng tôi nghĩ còn mạnh hơn. Nên tôi nghĩ rằng là cái này cũng sẽ giúp một số nước ở trong khu vực thấy rằng là mặc dù Mỹ đang bị khó khăn về nội bộ giữa Nhà Trắng và Quốc hội v.v. nhưng mà cái lợi ích về xa về dài của Mỹ, đặc biệt là đối với an ninh của Mỹ, thì Mỹ đã lên tiếng mạnh mẽ. Tôi nghĩ đây là một cái đà để giúp cho Việt Nam khi mà năm tới Việt Nam làm chủ tịch của ASEAN, thì tôi nghĩ là Việt Nam sẽ có tiếng nói mạnh hơn.
Quả vậy, Việt Nam đang đứng trước một cơ hội ngàn năm, đến rất đúng lúc khi đảm nhận chức chủ tịch ASEAN năm 2020, và mặt khác cũng trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vậy Việt Nam nên làm gì để có thể tận dụng cơ hội hiếm có để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và các lợi ích quốc gia đang bị Trung Quốc đe dọa? Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy.
Chính quyền Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay luôn luôn có một cái sự mà gắn kết chặt chẽ với Trung Quốc. Việt Nam mà muốn lấy cơ hội này để vận động đó, thì phải thật tâm mở cửa đối với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu và Nhật Bản. Tôi thấy rằng hiện nay Việt Nam chỉ mở cửa hí hé ra chút xíu để mà có một cái sự giúp đỡ hoặc ủng hộ nào đó mà thôi. Sự thành tâm không có, thành ra các quốc gia châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản họ thấy rằng Việt Nam không thành tâm. Thành ra cái sự mà giúp đỡ của Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản, kể cả Ấn Độ đó, nó cũng chừng mực mà thôi.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long thì cho rằng Việt Nam không có gì để mất trong tình hình hiện tại. Và vì vậy, Hà Nội nên mạnh dạn tận dụng dịp này để vận động quốc tế ủng hộ.
Tôi nghĩ là Việt Nam là nên vận động mạnh hơn nữa. Đằng nào Trung Quốc đã gây rối hết sức rồi, nhưng Việt Nam mà không la làng, mà không vận động, thì tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ rất là khó khăn.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói, như những gì xảy ra ở Bãi Tư Chính đã chứng minh là các nước ngoài ASEAN như Mỹ và EU cũng sẽ ủng hộ nếu Việt Nam có phản ứng quyết liệt và rõ ràng để tố cáo các hành vi cá lớn nuốt cá bé của Bắc Kinh. Giáo sư Long nói trong cương vị Chủ tịch ASEAN và thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, Việt Nam nên tăng cường các nỗ lực vận động để được thế giới chống lưng.
Tháng năm thì Việt Nam ở trong một kỳ vị rất là tốt. Tôi nghĩ là Việt Nam nên vận động không những các cái thành viên ở trong Hội đồng Bảo an, mà Việt Nam là nên đi đến gặp các cái nước khác ở trong Liên Hợp Quốc vận động.
Trong quá khứ, Hà Nội đôi khi tỏ ra quá thận trọng hay quá rụt rè do dự và do đó rơi vào tình trạng bị cô lập trên trường quốc tế và ngay cả ở trong nước. Khi những người biểu tình phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc bị đàn áp, có người bị bỏ tù. Việt Nam cần phải làm gì để vận động sự ủng hộ ở trong nước cũng như trên trường quốc tế và tránh bị cô lập trước Trung Quốc? Giáo sư Ngô Vĩnh Long.
Thì phải để cho báo chí, phải để cho trí thức nói ra những cái vấn đề mà Việt Nam phải đương đầu. Đàn áp dân chúng, không cho dân chúng và trí thức có tiếng nói thì sẽ có hại về lâu về dài cho đất nước.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy nhận định.
Đây là cơ hội Việt Nam tranh thủ dư luận quốc tế ủng hộ. Nhưng mà tôi nghĩ Việt Nam vẫn dùng chính sách đi nước đôi và không dám một cái thái độ rõ ràng. Thành ra tôi nghĩ rằng trong năm 2020 sắp tới đó thì tình hình sẽ không thay đổi bao nhiêu.
Tiến sĩ Huy nói, trong khi dân muốn thoát chung thì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đi hàng hai.
Người trong nước thì rất muốn Việt Nam bắt quả Trung Quốc để đến gần với Mỹ. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn vậy. Sự giằng co này nó sẽ còn kéo dài trong suốt năm 2020.
Trong các nước tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, Việt Nam có lẽ là nước phải chịu thiệt thòi nhiều nhất vì tham vọng bành trướng của nước láng giềng phương Bắc. Trong khi tiến sĩ Nguyễn Văn Huy tỏ ra bi quan về tương lai của Biển Đông vì hoài nghi sự thành tâm của Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam trước các hành vi gây hấn của Trung Quốc, thì giáo sư Ngô Vĩnh Long bày tỏ lạc quan, nói rằng chúng ta nên nhìn lại lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam. Ông nói với vị thế trên trường quốc tế hiện nay, Việt Nam ngày nay không có lý do gì để nhượng bộ Trung Quốc hơn là so với các bậc tiền nhân của chúng ta trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Và người Việt Nam phải tận dụng vị thế đặc biệt thuận lợi trong năm tới để tranh thủ sự hậu thuẫn của thế giới. Ông nói trong năm tới, Việt Nam phải tận dụng vị thế Chủ tịch ASEAN và tư cách thành viên của Hội đồng Bảo an để bảo vệ các lợi ích quốc gia trong cuộc đọ sức bất cân xứng với nước láng giềng khổng lồ phương Bắc.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam hôm 5 tháng 11 cho biết bà đã có một cuộc gặp ngắn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Thượng Hải, theo Reuters. Ông ấy bày tỏ sự quan tâm và lo lắng về Hồng Kông, đặc biệt là những xáo trộn về xã hội mà chúng ta đã chứng kiến trong vòng 5 tháng qua. Và ông ấy cũng bày tỏ sự hậu thuẫn đối với nhiều hành động mà chính quyền đặc khu hành chính đã tiến hành, bà Lam nói. Reuters dẫn lời bà Lam nói thêm rằng chính quyền của bà sẽ giữ vững pháp quyền và tìm cách chấm dứt bạo lực theo đúng nguyên tắc một quốc gia hai chế độ. Bà cũng bác bỏ những lời đồn thổi rằng chính quyền Hồng Kông đang cân nhắc ân xá cho những người biểu tình đã bị truy tố. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố sẽ hoàn thiện cơ chế chọn lãnh đạo Hồng Kông. Reuters dẫn lời một tuyên bố của đảng này bày tỏ sự hậu thuẫn đối với đặc khu Hồng Kông và tuyên bố sẽ không tha thứ cho bất kỳ thái độ ly khai nào ở Hồng Kông cũng như ở Macau. Theo Reuters, người biểu tình Hồng Kông đã lên mạng xã hội để kêu gọi xuống đường với các hình thức phản đối mới.
Trung Quốc tuyên bố sẽ hoàn toàn tôn trọng cách sống và hệ thống xã hội của Đài Loan một khi hòn đảo này được thống nhất một cách hòa bình và chừng nào an ninh quốc gia được bảo vệ, Đảng Cộng sản Trung Quốc nói hôm 5 tháng 11, theo Reuters. Trong tuyên bố về các quyết định đạt được tại một cuộc họp quan trọng của ban lãnh đạo đảng hồi tuần trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố sẽ mạnh mẽ thúc đẩy thống nhất đất nước và thúc đẩy việc sắp xếp thể chế vì sự phát triển hòa bình. Tin cho hay Trung Quốc không giải thích cách thức mà nền dân chủ ở Đài Loan sẽ tiếp tục như thế nào nếu Bắc Kinh kiểm soát hòn đảo. Theo Reuters, Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh của mình và đã tăng cường gây sức ép lên hòn đảo này kể từ khi bà Thái Anh Văn lên nhậm chức tổng thống vào năm 2016 vì lo ngại rằng bà muốn độc lập chính thức cho Đài Loan. Hãng tin này nhận định Đài Loan vốn sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 1 sang năm, không muốn bị cai trị bởi một nước Trung Quốc chuyên quyền. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 11 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.